Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha là phép chuông sẽ được đánh lên để nhắc nhở bảo vệ thai nhi.
Vatican. Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép một chuông lớn mà các tín hữu Công giáo Ba Lan hy vọng nó sẽ vang lên để bảo vệ sự sống của các thai nhi.
Đức Thánh Cha nói, ước gì tiếng chuông đánh thức lương tâm của các nhà lập pháp và tất cả những người có thiện chí ở Ba Lan và trên toàn thế giới. Tiếng chuông, tiếng nói của người không được sinh ra, được tổ chức Yes to Life, nói có với sự sống đưa ra. Nó là một tiếng chuông mang tính biểu tượng sẽ được sử dụng tại cuộc tuần hành vì sự sống ở Ba Lan và các sự kiện ủng hộ sự sống khác. Nó được trang trí với hình ảnh siêu âm một đứa trẻ chưa sinh và một câu trích dẫn của chân phước Jesse Popiełuszko, sự sống của một đứa trẻ bắt đầu dưới trái tim của người mẹ. Ngoài ra, chuông có hình hai bảng đá tượng trưng cho 10 điều răn. Trên bảng thứ nhất là những lời của Chúa Giêsu: đừng nghĩ rằng ta đến để hủy bỏ lề luật. Và trên bảng thứ hai là điều răn thứ hai: chớ giết người. Đức Thánh Cha là người đầu tiên đặt tiếng chuông biểu tượng sau khi làm phép. Ngài lưu ý rằng, tiếng chuông sẽ đồng hành với các sự kiện nhằm nhắc nhớ giá trị của sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Theo truyền thông Ba Lan, chuông nặng hơn 900 kg và có đường kính gần 1,2 mét. Nó được đúc bằng đồng ngày 26 tháng 8 tại sưởng đúc chuông Jan Felczynski ở phía đông nam thành phố Siemisu, trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo dân sự và công giáo. Ông Bordan Romaniuk, phó chủ nhiệm phong trào nói có với sự sống của Ba Lan, nói với tuần báo Công giáo Ba Lan Niajiala rằng chuông này có nghĩa là để đánh động lương tâm. Ý tưởng đúc chuông được nảy sinh ở đầu năm nay khi tôi đọc được thông tin 42 triệu trẻ em trên thế giới bị giết mỗi năm do phá thai. Tại Ba Lan, luật chỉ cho phép phá thai trong các trường hợp hiếp dâm, loạn luân, sự sống của người mẹ gặp nguy hiểm hoặc thai nhi bất thường. Có khoảng 700 đến 1.800 ca phá thai hợp pháp diễn ra mỗi năm.
Một nữ tu hoạt động về di dân được báo Time chọn vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm 2020.
Hoa Kỳ, trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm 2020 của báo Time năm nay, có Sean Norman Pimentel, nổi tiếng về hoạt động trợ giúp người di dân ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico, gần thành phố Brownsville, bang Texas.
Sir Pimentel thuộc dòng các nhà truyền giáo của Chúa Giêsu, là giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện công giáo ở thung lũng Rio Grande, nơi sơ điều hành một cơ sở dư trú lớn cho những người di cư đã được thả khỏi các nơi canh giữ người nhập cư. Trước đây, Sir Pimentel đã kêu gọi chấm dứt các kế hoạch bảo vệ người di cư và chính sách năm 2019 ở lại Mexico. Chính sách này yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại bên kia biên giới cho đến khi trường hợp của họ được quyết định. Sau khi chính sách được áp dụng, Sir Pimentel đã chuyển các hoạt động của mình sang phía biên giới Mexico và hiện đang hỗ trợ những người đang ở trong trại tị nạn ở Matamoros. Trên Facebook hôm 22 tháng 9, Sir Pimentel cho biết Sir vinh dự lọt vào danh sách và nói thêm rằng Sir tin rằng việc Sir được chọn vào danh sách là sự nhìn nhận công việc mà chúng tôi làm tại đây, ở biên giới, đó là khôi phục nhân phẩm cho những người khốn khổ. Sir nói thêm, đó là sự nhìn nhận lòng hảo tâm của người dân thung lũng Rio Grande và từ khắp nước Mỹ. Chúng tôi cùng nhau nhận ra rằng mình có trách nhiệm. Chúng ta là một dân tộc của Chúa, những người được hướng dẫn bởi sự hiện diện của Chúa trong chính chúng ta và nơi những người khác. Khi chúng ta nhìn thấy sự đau khổ của con người, chúng ta không thể quay lưng lại, chúng ta phải đáp lời. Tôi hy vọng rằng sự công nhận này sẽ giúp hiểu biết hơn và giúp mọi người thấy rõ hơn những gì chúng ta có thể làm để tôn trọng mọi sự sống con người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Danh sách đầy đủ 100 người có ảnh hưởng nhất được báo Time chọn năm nay sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 10 trên tạp chí tin tức hàng tuần và sẽ bao gồm các nhân vật như Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Barr.
các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Quebec phê bình việc gia tăng các quy tắc ngừa virus corona tại các nơi thờ phượng.
Canada, các vị lãnh đạo tôn giáo ở tỉnh Quebec của Canada đang lên tiếng phản đối việc siết chặt các quy định phòng ngừa COVID-19 ở một số khu vực, mà họ cho rằng các hoạt động thờ phượng bị đối xử nghiêm ngặt hơn các rạp chiếu phim và nhà hát.
Vào ngày 20 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội của Quebec đã ban hành lệnh y tế giới hạn số người tham dự các buổi thờ phượng trong nhà, tối đa 50 người tại hầu hết các vùng của tỉnh, và 25 người ở một số vùng, chẳng hạn như Montreal và thành phố Quebec. Các quy định mới là để đối phó với sự gia tăng gần đây các ca nhiễm COVID-19 trong khu vực. Liên minh các lãnh đạo tôn giáo ở Quebec gồm các đại diện của Công giáo, Anh giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo và Trung tâm Canada về đại kết, nói rằng chính quyền đã không có liên lạc trực tiếp và thường xuyên với các vị lãnh đạo các giáo hội, và điều này thật đáng thất vọng và không thể chấp nhận. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 9, Đức cha Christian Rodenberg của giáo phận Thánh Jacinto, Chủ tịch Hội đồng Giám mục vùng Quebec, đại diện liên minh nói rằng các nhà thờ trong vùng phải được đối xử như các khán phòng, rạp chiếu phim và nhà hát, được phép chứa tối đa 250 người cùng một lúc. Đức cha nói rằng cho đến nay không có ổ dịch nào bùng phát tại các nơi thờ phượng. Trong thời điểm khó khăn này, các nhà lãnh đạo tôn giáo đang làm mọi thứ cần thiết để đưa ra các biện pháp bảo đảm bảo vệ sức khỏe cho các tín hữu của họ. Ngài nhận định, các biện pháp vệ sinh được áp dụng ở những nơi thờ phượng còn vượt hơn yêu cầu của chính phủ. Theo Đức cha, trong những thời điểm khó khăn này, hàng ngàn người Quebec đã tìm thấy an ủi trong việc thực hành tôn giáo của họ và một nguồn sức mạnh giúp ích cho toàn thể người dân. Dù người ta có thể nghĩ về nó, tâm linh và việc tìm kiếm ý nghĩa có một vị trí thiết yếu trong cuộc sống con người, việc phục vụ cộng đồng này cần thiết đối với chúng tôi là để giúp các tín hữu của chúng tôi vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe này. Đức Hồng Y Gérard Lacroix của Quebec nói rằng, chúng tôi đang làm nhiều hơn những gì được yêu cầu bởi vì chúng tôi thật sự muốn tránh bất cứ dính dáng nào đến đại dịch này.
Các giám mục châu Á mời gọi các tín hữu sống hy vọng.
Bangkok, các cộng đoàn công giáo trên khắp châu Á được mời gọi sống hy vọng trong thời điểm đại dịch, là nội dung của sứ điệp được Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cho phổ biến đến các giáo hội địa phương trong những ngày vừa qua.
Đức Hồng Y Sark Mo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, thay mặt các thành viên của Liên Hội đồng viết, COVID-19 thách thức cách sống, làm việc và cử hành của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhiều người bị thất nghiệp, gia tăng nạn đói. Trong thực tế này, mọi người đều được mời gọi sống kiên cường mặc dù còn nhiều gian khó. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy sống thời gian này một cách tích cực, quảng đại và đầy hy vọng. Chúng ta hãy quan tâm đến nhau. Liên quan đến những xung đột hiện nay, các giám mục viết, hầu hết các quốc gia ở châu Á hiện nay đang bị những hạn chế, trường học, nhà máy phải đóng cửa, thị trường cạn kiệt nguồn cung cấp, việc đi lại bị cấm. Tuy nhiên, với sự điên rồ không thể tin được, các cuộc xung đột vẫn tiếp tục. Dường như những người chỉ huy quân sự tin rằng vũ khí của họ mạnh hơn loại virus này. Vì thế họ tiếp tục triển khai binh lính, liên tục gây nguy hiểm cho thường dân. Châu Á đã trải qua nhiều cuộc xung đột, chiến tranh và khủng hoảng không ngừng. Với cuộc khủng hoảng sức khỏe lần này, mọi quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng. Nó sẽ khiến thế giới của chúng ta thay đổi sâu sắc, như về mặt chính trị, quan hệ quốc tế cũng sẽ khác. Vì thế mọi người phải có trách nhiệm, kiên trì trong các mối tương quan để vượt qua khủng hoảng. Ngỏ lời với các chính phủ, các giám mục viết, xây dựng một quốc gia cần bắt đầu từ việc lắng nghe và đồng hành với những người đang sống bên lề xã hội, những người từ lâu đã bị bỏ quên. Giờ đây chúng ta phải đối diện với một sự thay đổi mang tính lịch sử đặc trưng bởi sự sợ hãi, bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Vì thế cần nỗ lực đoàn kết và xây dựng xã hội và nền kinh tế hòa nhập, mọi người đều có chỗ ưu tiên cho công ích. Đã đến lúc chúng ta nhận ra rằng chúng ta phụ thuộc vào nhau như thế nào và học cách làm việc tập thể và hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đánh giá cao tình liên đới. Trên tất cả, đây là thời điểm để gạt bỏ hận thù và vũ khí sang một bên, để đối phó với kẻ thù chung đang tấn công toàn thể nhân loại. Các giám mục kết thúc sứ điệp với những lời động viên các Kitô hữu. Xin anh chị em hãy chủ động, hãy tận dụng thời gian này để tìm kiếm và sống các mối quan hệ cho tương lai. Hãy tưởng tượng, hãy cầu nguyện và chuẩn bị cho một thế giới đang thay đổi. COVID-19 là một cánh cửa, một khoảnh khắc đứt gãy giữa cái cũ và cái mới, từ một thế giới đặc ân cho số ít, đến một thế giới mà phẩm giá của mọi người được nhìn nhận.
Các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối án tử hình.
Oklahoma, hai giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp can thiệp để liên bang ngưng thi hành án tử hình.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Cogley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban giám mục về Công lý và Phát triển Con người, và Đức Tổng giám mục Joseph Norman, Chủ tịch Ủy ban giám mục về các hoạt động phò sự sống ở Hoa Kỳ cho biết, trong 60 năm qua, chỉ có 4 vụ hành quyết liên bang, nhưng từ tháng 7 năm nay đã có 5 vụ, nhiều hơn trong bất kỳ năm nào của thế kỷ trước, và hướng đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp, hai giám mục nói, như thế đã đủ rồi, xin hãy dừng lại các vụ hành quyết. Với tư cách là giáo hội, các tổng giám mục khẳng định, chúng ta phải giúp đỡ cách cụ thể cho các nạn nhân của bạo lực và chúng ta phải khuyến khích việc phục hồi những người đã có hành vi bạo lực. Các vị nói thêm, trách nhiệm và hình phạt hợp pháp là một phần của quá trình phục hồi này. Nhưng để việc phục hồi phạm nhân thực sự diễn ra thì việc thi hành án tử hình phải được dừng lại. Đó là điều vô ích và không thể chấp nhận được. Cả hai tổng giám mục nhắc lại lời kêu gọi chống án tử hình của Đức Thánh Cha Francisco và hai vị giáo hoàng tiền nhiệm. Gần đây nhất năm 2018, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sửa đổi điều số 2267 trong sách giáo lý Công giáo, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì làm thương tổn đặc tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, và giáo hội mạnh mẽ dấn thân để án tử hình được bãi bỏ ở mọi nơi trên thế giới. Hôm thứ Ba, chính phủ liên bang đã cho thi hành án tử hình William Edmund LeCroy, người bị kết tội hãm hiếp và giết một y tá 30 tuổi ở Georgia cách đây 19 năm. Người này bị kết án tử hình vào năm 2004. Vào thứ Năm, Christopher Vanva cũng bị xử tử vì đã bắn chết một người đàn ông ở Texas năm 1999 khi anh còn là một thiếu niên. Mẹ Christopher Vanva đã kháng án lên Tổng thống Donald Trump.
Các giáo hội Kitô châu Âu kêu gọi quyền cho người di cư và tị nạn.
Brussels, một số giáo hội Kitô và tổ chức tôn giáo viết thư cho Ủy ban châu Âu yêu cầu cung cấp viện trợ cho người di cư và các cộng đoàn đón tiếp. Các giáo hội cũng yêu cầu Liên minh châu Âu đưa ra một hiệp ước về tị nạn và di cư, áp dụng hiệp ước toàn cầu về người tị nạn và hiệp ước toàn cầu về di cư an toàn, trật tự và thường xuyên, tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm và liên đới hiệu quả giữa các quốc gia thành viên.
Các giáo hội Kitô bao gồm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu và Ủy ban các giáo hội cho người di cư ở châu Âu, cùng với Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ Sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trước thảm trạng của người di cư ngày càng trầm trọng, gần đây nhất là trận hỏa hoạn tại trại Moria trên đảo Lesbo khiến 13.000 người di cư mất nhà cửa, các giáo hội bày tỏ, di cư là một phần không thể thiếu trong lịch sử và kinh nghiệm của con người. Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về sự kỳ thị đối với người di cư và chúng tôi yêu cầu thay đổi này trong chính trị, truyền thông và cộng đồng, phù hợp với nhân quyền và với các nguyên tắc về nhân phẩm và liên đới. Đối với các giáo hội, liên đới phải là nguyên tắc hướng dẫn điều chỉnh việc di cư và đặc biệt tiếp nhận người tị nạn. Các giáo hội hy vọng rằng châu Âu sẽ loại bỏ chính sách sợ hãi và răn đe, đồng thời áp dụng các giải pháp dựa trên giá trị cơ bản, và nhận định rằng các sự kiện tại biên giới châu Âu Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 và bây giờ là vụ cháy ở Moria đã cho thấy vấn đề người di cư và tị nạn ở châu Âu vẫn chưa được giải quyết. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết, trong năm 2019, ước tính có khoảng 79 triệu rưỡi người xin tị nạn trên toàn thế giới, trong đó có 45,7 triệu người di cư trong nước.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Nhập thế nhập thể.
Đoạn đường lên núi tìm măng hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngọn núi cao chót vót. Từ chân núi mà lên tới ngọn núi thật quá cao và quá xa đối với tôi. Một kẻ từ Sài Gòn mới bắt đầu làm quen với Đắk Rông thuộc huyện Tum Rông, tỉnh Kon Tum. Tìm măng và đào măng thật chẳng dễ tí nào. Mùa hè thì mưa giông, gió bão cũng nhiều hơn. Đường ướt và trơn, nhưng như thế thì các bụi măng càng lên nhiều. và đó là nguồn sống của đồng bào Sedan tại Đắk Ron. Những đứa bé vào mùa hè thì được nghỉ học, bởi vậy chúng thích lên rừng đào măng để có cái ăn và có cái để giúp gia đình. Vào một dịp hè được đến thăm và sống với bà con các làng dân tộc Sedan, Banar và Gia Rai trên Gia Lai và Kon Tum. Mục đích chính của tôi là một người tu sĩ truyền giáo. Tôi ý thức đây là thời gian để tôi được sống và chia sẻ những gì mình có và nhận lại những gì mình chưa có từ những anh chị em tại vùng Tây Nguyên này. Trong dịp này, thường thì tôi đi với một nhóm tập sinh trong dòng và một số bạn sinh viên. Chúng tôi thường lấy thời gian ôn lại cho bọn trẻ con về môn tiếng Việt, đếm số và làm toán, chia sẻ cho các bà mẹ trẻ việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, thăm viếng người già trong các làng hoặc cùng với các gia đình cầu nguyện, đọc kinh và giúp một chút giáo lý công giáo, sinh hoạt tập thể cho các nhóm thiếu nhi, thanh niên và thiếu nữ. Được sống giữa những người con rất đơn sơ, chân thành và nghèo khó, tôi cảm thấy và dần dần hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại chọn sinh ra tại một ngôi làng nghèo trong một gia đình bình dị và sống giữa rừng núi thiên nhiên. Từ rất sớm, khi trời bắt đầu sương, mấy đứa bé khoảng 7 đến 10 tuổi đã chuẩn bị dẫn chúng tôi lên rừng đào măng. Nào là gùi, cái rựa nhỏ, cuốc chim, mấy chai nước được bỏ vào cái gùi. Có lúc thêm được củ khoai hay trái ổi để ăn trên đường đi. Từ dưới chân núi mà leo lên được ngọn núi thì bọn trẻ đã tản đi gần hết. Từ xa, chúng đã nhận thấy những bụi măng sâu trong những lùm cây, bụi rậm. Những đôi dép chúng mang trên chân đã nằm gọn một góc. Bây giờ, chỉ thấy tay chúng cầm cuốc, lưng đeo gùi. Chúng thoăn thoắt lê lết sát gốc tre, chui chui rút rút, nhanh như sóc, chuyền cành. Và cứ thế từ bụi rậm này đến lùm cây nọ, từng bụi măng được chúng đào thật nhanh và rất chuyên nghiệp. Còn tôi chui vào bụi mà chân vẫn còn mang vớ vì sợ vắt cánh, dép vẫn mang trên chân vì sợ giẫm gai, đầu vẫn đội nón vì sợ nắng, tay vẫn còn bới bới móc móc vì không phân biệt được đâu là măng non hay già. Lưng đeo gùi thì lại vướng vào bụi rậm, chui vào chui ra thì lại quá khó khăn. Vậy mà tôi chỉ bẻ được ngọn măng, còn thân măng thì chẳng thấy đâu. Thế mới biết, nhập thế và nhập thể thật chẳng dễ tí nào. Tôi bỗng hiểu ra, một Thiên Chúa làm người và để yêu con người và yêu người nghèo nhất trong những người nghèo thì chỉ có thể là một người trong chính họ để sống với họ, sống giữa họ và sống trong họ. Khi ngộ ra được điều này, tôi cũng bắt đầu quen dần với việc phải bỏ nón, cởi dép, tập nhìn để nhận biết măng non và tay tôi nắm thật chặt thân măng và phải lấy dao ấn thật chặt xuống đất để đào được những búp măng nhỏ. Cứ thế, tôi bắt đầu hăng hái khi đã quen dần. Đến gần cuối buổi thì đầu tôi nóng ran, mồ hôi nhễ nhại, chân tay tôi trầy xước. Tôi chui ra khỏi đám bụi rậm vì có mấy tiếng đứa bé kêu lên, "Dạ ơi, nghỉ thôi." Khi thấy tôi bò ra từ bụi rậm, mặt mũi nhem nhút đất, tay còn cầm những búp măng thì chúng reo lên, nhảy tưng tưng và cười khoái trá. Nhìn giá giống như người sơ đăng rồi, vui quá giá ơi, mai mình đi nữa nhé, con thích thấy giá giống người sơ đăng. Lúc này tôi chỉ biết cười và cười với bọn trẻ mà tôi thấy thực sự rất đáng yêu. Suốt đoạn đường từ trên núi về lại làng, con đường xuống núi có phần dễ dàng hơn vì có đám nhỏ vui vẻ kể cho tôi nghe nhiều công dụng của măng và sẽ xử lý những gùi măng thế nào. Có đứa sẽ lấy măng ngâm chua trong ống tre, ống nứa, lấy măng nấu với con nhái, con cóc. Có đứa khác thì sẽ đưa cho mẹ bán măng lấy tiền mua mấy con cá khô, hay sẽ bán măng để mua dầu ăn, mua mì gói. Quá nhiều dự kiến và dự định được đặt vào từng mục măng của đám trẻ nghèo. Nhưng sao nụ cười, suy nghĩ và tấm lòng của chúng quá giàu có và rộng đến thanh thang. Bước đi với chúng mà lòng tôi không ngừng suy nghĩ về hạnh phúc của người thừa sai khi được sống giữa những con người chân chất và đơn sơ này. Mãi nghe, mãi nghĩ mà chân tôi cũng đã về tới làng. Bọn trẻ bắt đầu phân tán ai về nhà nấy, nhưng không quên buông một câu hẹn. Tối mình đi đọc kinh nghe giá. Học từ những mục măng và gùi măng, tôi bỗng dần hiểu ra cách thức sống giữa người nghèo và là một trong những người nghèo tháp nhập vào hành trình nhập thế và nhập thể như Chúa Giêsu thật không dễ. Nhưng không thiếu phần lý thú và nhiều ý nghĩa. Muốn sống như Chúa Giêsu đã sống, tôi cần phải học rất nhiều từ những con người nhỏ bé và xem ra rất nghèo nàn. Họ là những thầy dạy cho tôi cách biết cởi bỏ dần những trang bị giày dép, mũ nón được tôi ví như những kiến thức chỉ là lý thuyết mà tôi đã nghĩ là những thứ bảo vệ cho tôi. Nhưng thực tế, khi tôi sống giữa họ và làm những công việc như họ, thì những thứ ấy có thể là rào cản, có thể sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong khi thực hiện sứ mạng được trao. Nữ tu Maria Tuyết Mộng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Tôn trọng mọi sự sống.
Quý thính giả thân mến, hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã cho công bố tài liệu về vấn đề chăm sóc những người đau bệnh ở giai đoạn cuối đời. Tài liệu khẳng định rằng không thể chữa được không có nghĩa là chấm dứt không chăm sóc nữa. Thánh Bộ đã đưa ra tài liệu trong bối cảnh những năm gần đây báo chí đưa tin rầm rộ về những vụ an tử giúp cho người bệnh đau khổ chết, hoặc trợ tử giúp cho những người muốn kết liễu mạng sống của mình được toại nguyện. Nhiều nước cũng đã hợp pháp vấn đề an tử, hoặc đang tranh luận về vấn đề này, hay đang bỏ bớt những điều kiện cần để cho việc thực hiện an tử được dễ dàng hơn. Những sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận thế giới trong những năm gần đây là trường hợp của em bé Charlie Gard ở Anh bị bệnh di truyền hiếm gặp khiến các cơ bắp từ từ yếu đi. Các bác sĩ cho rằng em không có khả năng hồi phục và đề nghị rút bỏ các máy trợ sinh cho em. Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa cha mẹ và các bác sĩ cuối cùng được các chánh án ở Anh và châu Âu kết thúc với phán quyết cho phép các bác sĩ chấm dứt sự sống của em, dù cha mẹ của em muốn tiếp tục duy trì sự sống và tìm cách chữa trị cho con. Một trường hợp khác là ông Vincent Lampe, người Pháp, sống trong tình trạng thực vật hay có ý thức tối thiểu sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008, bị tòa án tối cao của Pháp quyết định cho rút các ống truyền chất dinh dưỡng và nước để ông qua đời vào ngày 11 tháng 7 năm ngoái, theo ý muốn của các anh em ông, dù cha mẹ ông không đồng ý. Ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Ngài viết, một xã hội là nhân đạo nếu bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Các bác sĩ phải phục vụ sự sống, chứ không tước đoạt sự sống. Bên cạnh vấn đề an tử và trợ tử, tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin còn đề cập đến vấn đề của các thai nhi về vấn đề phá thai khi việc siêu âm trước nhiều khi cũng ảnh hưởng đến quyết định loại bỏ đứa con. Dù cho chẩn đoán siêu âm có chính xác, thai nhi có khuyết tật, đứa trẻ sinh ra được chẩn đoán là không thể sống thì cũng không thể dừng chăm sóc. Trong số các nguyên nhân khiến con người ngày nay xem thường giá trị của sự sống, muốn được kết thúc sự sống của mình và kết thúc sự sống của người khác, có ảnh hưởng của nền văn hóa thực dụng và vứt bỏ. Một sự sống không còn có thể sinh lợi ích thì bị xem là vô ích và cần vứt bỏ. Bên cạnh đó, người ta cũng quan niệm sai khi cho là kết liễu sự sống của người đau bệnh là có lòng trắc ẩn. Nhưng lòng nhân ái đích thực của con người không bao gồm việc gây ra cái chết, nhưng ở việc chào đón người bệnh, nâng đỡ họ bằng cách đem đến cho họ tình cảm và các cách giúp giảm bớt đau khổ của họ. Trong cuốn tự truyện của mình, Đức Hồng Y Angelo Scola, nguyên là giám mục Milan và thượng phụ của Venice, đã kể lại một sự việc đã xảy ra nhiều năm trước. Trong một chuyến thăm mục vụ ở Venice, một ngày nọ, khi tôi đang rời khỏi nhà của một người bệnh, cha sở giới thiệu với tôi một người đàn ông trạc tuổi của tôi. 3 tuần trước đó, con trai ông, một người khuyết tật nặng, không thể nói năng đi lại được, đã qua đời. Người mà ông đã yêu thương chăm sóc hơn 30 năm, đã ngày đêm giúp đỡ và an ủi bằng việc hiện diện thường xuyên bên cạnh người con. Thời gian duy nhất ông không ở bên con trai là vào sáng Chủ nhật, khi ông đi dự lễ. Đứng trước người này, tôi cảm thấy bối rối. Nhưng như thường, đối với các linh mục, tôi cảm thấy mình phải nói điều gì đó. Tôi nói với ông, Chúa sẽ thưởng công cho ông. Tôi lắp bắp nói như thế. Và ông ấy cười thật tươi đáp lại, Thưa Đức Cha, Ngài hãy nhìn xem, con đã nhận được tất cả mọi thứ từ Chúa rồi, vì Người đã làm cho con hiểu thế nào là tình yêu. Người đàn ông được Đức Hồng Y Scola kể lại đã chăm sóc người con bại liệt suốt hàng chục năm trời vì ông vô cùng yêu thương con của mình. Con người khuyết tật nặng đó chính là con người, là con của ông, chứ không phải là một con người vô dụng, một gánh nặng. Dù tình trạng của con ông thế nào, ông vẫn nhận ra giá trị, nhân phẩm của con và luôn hết lòng thương yêu, chăm sóc và đồng hành với con cho đến phút cuối đời. Tình thương của ông chắc chắn là niềm vui, sự an ủi cho người con đau bệnh. Ngày nay, khi mà nhiều bác sĩ, chính trị gia và cả gia đình các bệnh nhân cổ vũ thực hiện an tử hay trợ tử theo yêu cầu của bệnh nhân, thì nhiều bác sĩ chứng thực rằng chính sự hiện diện, tình thương yêu của người thân cũng là động lực, sức mạnh giúp cho bệnh nhân nhanh hồi phục hoặc thay đổi kết quả chăm sóc bệnh nhân và khiến cho họ không có ý muốn kết liễu sự sống. Ngoài vấn đề an tử và trợ tử, kết thúc sự sống của những người lớn, nhiều người có thể chịu trách nhiệm về quyết định của mình, thì tình trạng phá thai vẫn là vấn đề trầm trọng và gây đau lòng nhất. Báo Thanh Niên hôm tháng 6 vừa qua đã kể lại công việc của cha Nguyễn Văn Thịch thuộc giáo phận Xuân Lộc. Trong gần 10 năm, đã chôn cất cho hơn 40.000 thai nhi bị phá thai. Đó là một ví dụ nhỏ trong rất nhiều ví dụ cho thấy tình trạng phá thai khủng khiếp tại Việt Nam. Chúng ta tự hỏi tại sao những người cha, người mẹ lại có thể nhẫn tâm giết bỏ những đứa con vô tội, không phương thế tự vệ của mình. Ngày nay có nhiều mái ấm nuôi những đứa con mà các cha mẹ vì lý do nào đó không thể nuôi. Hay có những mái ấm giúp các bà mẹ cơ nhỡ có thể cư trú để sinh con và nuôi con. Xin các bà mẹ đừng giết chết những đứa con vô tội của mình. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức về món quà sự sống được trao ban cho chúng ta để trân trọng, yêu thương và sống tốt. Xin cho chúng ta cũng biết trân trọng sự sống của người khác, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, biết chăm sóc, an ủi những bệnh nhân già yếu, cô đơn, giúp đỡ những người nghèo khổ không được sống xứng với nhân phẩm của mình. Xin cho chúng ta mang tình yêu Chúa đến cho mọi người, để họ cảm thấy giá trị của mình, cảm thấy được yêu thương, quý mến và đáng sống.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.